lúc bây giờ đang đi tour, không có dịp để nghe em. Là vì các cái trò Đà Nẵng, Hà Nội, Huế, tất cả nó là gì đó, nếu cái việc tham quan cổ điển, bảo tàng Tràm gồm có 4 phòng, Mỹ Sơn, Trà Kiều, Đồng Dương và Tháp Mắm, thì hết 3 phòng đều là những địa danh của Đà Nẵng và Quảng Nam. Hơn nữa, cách Đà Nẵng 30 cây số, ngày xưa Trà Kiều là vụ phụ của là thủ đô của Vương quốc Champa. Do đó cái việc cái ý định của người Pháp của Thường Viên Tống Bắc Cổ khi chọn Đà Nẵng để hình thành một cái bảo tàng quy lại tất cả những cái hiện vật văn hóa của Trăm là hoàn toàn hợp lý. Thì bảo tàng Trăm được xây dựng trên cái mặt đất ngày xưa là Amaravati, xây dựng vào năm sau những cái cuộc phát triển cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, người ta tìm được rất nhiều hiện vật và không biết để ở đâu cả. Thì lúc bây giờ một cái viên công sứ Pháp tức là Sạc Lê Mia đã mang đến và để ở đây. Lúc bây giờ đấy là cái như là cái công viên vậy, người ta gọi là Le Jardin de Souhan, cái công viên của thành phố Souhan. Ban đầu thì để ở đây để giữa mưa nắng vậy. Thì sau đó qua cái quá trình gian xếp của những trường Việt Đông, người ta mới xây dựng cái bảo tàng Tràm, thì xây dựng cái giai đầu tiên mà thôi. Và cái bước đầu xây dựng là vào năm 1915. Qua thời gian đặc biệt vào khoảng những năm 1930, với việc phát triển những cái cổ vật tại Bình Định, cái mặt đất ở Vijayapur, người ta quá nhìn tìm quá nhiều cổ vật. Do đó một cái ông Clay đã chuyển tất cả những cổ vật về Đà Nẵng, và từ đó đã mở rộng thêm hai cái dãy nữa. Do đó đứng về mặt kiến trúc á, bảo tàng Đà Nẵng ta có hình chữ U, gồm có 4 phòng và chứa đựng 300 hiện vật. Trong 300 hiện vật có thể nói là hầu hết đều là những hiện vật nguyên bản, chỉ có một vài cái phiên bản thôi, mà có thể nói là hầu hết là nguyên bản. Và anh chỉ nhìn vào thì thấy rằng là bảo tàng Đà Nẵng của chúng ta là một bảo tàng theo cái dạng mở, có rất nhiều cửa, bởi vì Phạm Văn Chia khi làm bảo tàng này, ông ta không muốn có một sự cách ngăn giữa thiên nhiên bên ngoài và hiện vật bên trong. Ta thấy rất rất mở, và bảo tàng thì gọi là dạng open, mở. Chính vì mở như vậy, tức là vào năm 1988, nó đã đột nhập vào đây và lấy mất 3 cái cổ vật rất quý. Và cho đến bây giờ cái việc mất cái 3 cổ vật đó vẫn là hiện. Thì như vậy những cái cửa sắt mà chúng ta thấy không đẹp đang nằm ở đây là được thiết kế sau năm 1988, sau khi bị mất 3 cái cổ vật đó. Thì cái việc đi thăm bảo tàng Tràm ngay từ thời Phạm Văn Chia, ông ta đã hướng dẫn đi thăm bảo tàng Tràm như thế nào. Thì thông thường người ta bắt đầu bằng cái thật sinh vào thăm cái phòng Bình Sơn, từ phòng Bình Sơn đi qua Trà Kiều vòng với Đồng Dương, dòng Đồng Dương xong đi ngược ra cái Tháp Mắm và kết thúc cái chuyến tham quan. Từ khi bảo tàng Tràm cho bảo tàng Di Lê được cổ vật hơn 100, thì một số những cái tường ở trong bảo tàng Tràm đã được thay đổi vị trí, không còn nằm trong cái vị trí nguyên thủy mà được thay đổi. Dù vậy chúng ta cũng đi theo cái đề nghị các chị cùng đi theo cái lộ trình mà ngày xưa người ta đã đi, bắt đầu từ Mỹ Sơn, qua Trà Kiều, Đồng Dương và Tháp Mắm. Thì trước khi vào thăm bảo tàng, tôi thường nhắc du khách 3 điểm. Điểm thứ nhất, không sờ vào hiện vật. Chúng ta không lưu dư cái hiện vật như vậy, chúng ta sờ có nhiều du khách đạp chân lên hiện vật. Điểm thứ hai, mà tôi muốn nhắc rất thẳng thắn với là du khách, là quý vị nếu thấy không thể thích, không thích thú, có thể ngồi nghỉ ngơi cái ghế. Bởi vì trong hướng dẫn chúng ta ăn gì mà ăn ý, thì vì thích thì nghe, còn không cứ việc gì. Tôi sẽ nói trong vòng từ 15, từ dưỡng tiếng tới đến 45 phút. Và những thứ ba, về vấn đề chụp ảnh, sau khi tôi trình bày xong khoảng thời gian như thế, sẽ dành cho quý vị 10 phút để chụp ảnh. Quý vị có thể đi ngoài nữa để chụp ảnh tùy, sau đó chúng ta ra xem. Thì đó là cái hướng của tôi khi làm một cái phần trình bày cho du khách. Bây giờ xin mời anh chị đi vào thăm cái phòng thứ nhất, chúng ta phòng thứ nhất. Hai cuộc tại cái công lược Nghị Sơn cuối thế kỷ thứ 19, năm đầu thế kỷ 20, cứ quy kết về đây và hình thành tại cái phòng Nghị Sơn. Nếu có thể so sánh với cái đề văn minh Hy La khi làm ở Nam Hạ, thì Nghị Sơn như là đen, tức là một cái nơi, một cái thành địa để người ta đến. Và thời cùng, nếu không phải là thủ đô tức là đặc biệt. Thì như vậy ở Đông Nam Á có bốn nền văn minh chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, đó là văn minh Ấn Độ, được thế giới nhận thức rất nhiều, văn minh Borobudur ở Indonesia, văn minh Myanmar, Thiên Điện, và cái nền văn hóa Nhật Bản, cái nền văn hóa chịu ảnh hưởng bởi Ấn Độ giáo. Trong đó nền văn hóa chịu ảnh hưởng nhiều nhất là văn hóa Hồng Kông, và nền văn hóa mà chúng ta có thể nói là không chịu ảnh hưởng, tức là nền văn hóa Trung. Bởi vì chúng tôi đi khách Pháp là khách tương đối không quan tâm đến Việt Nam, trong quá trình dùng nghề dài lâu ở Việt Nam thì quả có thể nói rất thân thật là quả trình tâm để chỉ đạo bằng tâm không chỉ đi bộ về văn hóa đẹp hồn còn như chúng ta không chỉ đi về những văn hóa đẹp ra hay ở vùng Trung Mỹ hả, họ chỉ đi về những văn hóa đẹp, cái đó quá trình thế nào đến khi tỷ lệ là 98% không biết văn hóa Nhật, nó nắm bắt được một vài cái gì thì đó là cái công việc của chúng ta. Thì về tôi chia sẻ một phân tích vì sao cái sự khác biệt giữa cái nền văn hóa Nhật với các nền văn hóa cùng chịu ảnh hưởng Ấn Độ, Ấn Độ giáo ở Đông Nam Á. Sự khác biệt thứ nhất tức là đài thờ. Thì bây giờ cái đài thờ Đông Dương đã được cất rồi, nhưng mà nếu chúng ta trừ thẳm nó, chúng ta đi một vòng Bình Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương và Thạc Mắm, ở đâu cũng thể đài thờ này. Đài thờ hay có cái gì là về thờ này. Chúng ta đi vào cái tháp này là đây là tháp E1, vào cái tháp nhìn tháp ở dưới cái tháp gần đều có cái đài thờ. Vì sao có cái đài thờ trong nhiều nhiều rất phổ biến trong nền văn hóa Trung, mà trong nền văn hóa Hàn Quốc thì thế đài thờ này còn được. Như vậy đài thờ kết nối giữa thần linh và con người, kết nối với thần linh và thần linh. Và trong nền văn hóa của Ấn Độ, Borobudur, Myanmar, chúng ta cũng không thể đại thực. Đó là cái điểm đặc biệt thứ nhất giữa văn hóa Trung với các nền văn hóa chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Anh chị nhìn về cái lại gì tưởng chân là Shiva đó nhà nữa. Và một cái bước nâng cao nữa trong cái nghề của điêu khắc tức là tượng tròn,
tường trầu. Tường trầu là tường nằm trong một cái đại đế với cái không gian ba chiều.
Dù như đây là tường trầu,
đây là tăng đa trầu, tường trầu. Thì trong vận lên bác hồ anh
chứ anh lưu một đồ nhỏ
không phải là chăng. Chúng ta thấy, chúng ta thấy tường trầu đặc biệt trong cái bác hồ chăng phô biến là tường trầu.
Ngay cả những cái con thú cũng là tường trầu.
Đây là cái bước chuyển tiếp dựa cái tường thấp nổi mà tường trầu.
Đó là đặc điểm thứ ba.
Và đặc điểm thứ tư,
các chị thấy bảo tàng nhà
thì thân và những cái kho của bảo tàng nhà là rất nhiều khu vực,
ví dụ như là Nang Đinh này, Ganesha này,
hoặc là tường voi, tường rồng, tường Makara. Thì ta sẽ thấy, ta thấy rằng sự hiện diện của các con vật đó rất là phổ biến trong cái điêu khắc của chúng. Bao giờ nó thấy những vật đó trong khi ở Angkor rất là thấy ở Angkor Pháp, chúng ta thấy tượng Garuda hoặc Ganesha, nhưng mà không thấy cụ vật. Đáng chỉ thấy đặc biệt là những phần vừa mới tạo kia, vừa mới tạo kia, rất nhiều từ cụ vật ở các cái dạng tượng trọng. Chính xác là điều đặc biệt làm nên cái sự khác biệt giữa bác của chắc và đặc biệt bác của yêu ăn lộn đồ nhỏ. Nó đúng là mà.
Thứ nhất là sự hiện diện của đại thờ. Thứ hai,
cái nền nghệ thuật đáng hài của.
Thứ ba, sự phổ biến của tượng tròn,
đây là tượng tròn. Và thứ tư tức là cái phổ biến cái tượng của mặt đó là bố. Tôi nghĩ rằng là đối với du khách ở ngoài đường bố đặc biệt đó là đầy đủ để có phát sinh dụng được thế nào là năm là thế nào là sửa đổi như bảo tàng chào. Và trong cái đề án đó
tổng cộng để trưng bày những bí kỷ. Đây là bí kỷ. Nhờ bí kỷ này mà người Pháp dạy mà được cái nền văn hóa Trăm. Bởi vì cái văn, cái hiểu biết của người Trăm